50 năm làm nghề đạo phụ mà vẫn được sanh vào cõi trời. Thành về nhân và quả nó là một điều gì mà biến thiên, nó là một gì khó hiểu, nó là một điều phức tạp. Như điều kiện như thế nào, trong giây phút đó tâm tư mình như thế nào để sanh vào nói chung. Phần lớn là chúng ta thấy sự kiện đó chúng ta nói thì thôi, nó không có chuẩn. Thành ra ở đây chúng ta khó mà tìm gặp được bậc thiền tri thức. Vậy chúng ta phải cẩn thận, cẩn thận đừng để tâm dông dỗi làm những điều ác, những điều bất thiện. Vì vậy mà nói rằng chỉ cần 1-10 niệm rồi dần chót bạn hữu tới để hồ niệm là mình được vãng sinh. Tìm đâu ra cái ngài thiền tri thức như ngài Xá Lợi Phật? Tìm mà mình thuần tâm hối hận đúng nghĩa không? Mình có chánh niệm phong minh hay không? Rồi mình có an lạc có tuyệt đối hay không? Thì những điều kiện như vậy các vị phải chú ý cho. Chú ý những điều kiện mà trong luận giải thích. Chứ các vị nghe theo một cái kiểu nào đó rồi mình thấy nó dễ dàng, thấy cái gì tha hồ mà mình làm những điều này điều nọ mà mình không có chú ý tới những chuyện mà thành ra nếu các vị ở đây có gieo nhân duyên điều kiện quá khứ với các vị Phật quá khứ, các vị A-la-hán quá khứ, thì giờ cho quý vị gặp được thánh tăng, hiện tiền tăng mà bậc thánh cứ thiện, thì khai thị cũng như giáo hóa, các vị có thể được sanh vào thế giới an lành hơn. Thì nó là vậy. Mà chúng tôi nghĩ rằng trong giai đoạn này khó tìm những vị thánh như vậy. Chúng tôi không dám nói là không có, tại vì mình đâu biết đâu, dám không có. Nhưng mà tìm đó cũng đỏ con mắt. Tìm biển thì xuống biển tìm kim thì nhiều khi còn dễ, chứ tìm đó cũng khó. Thành thử đừng có ít y, đừng có mà xem thường những tâm tư mình như vậy, mà mình rủi, mình xem vào những thế giới không được yên vui. Nhưng trở lại câu chuyện, cái bà Mạc Lệ Phu Nhân 7 ngày đọa, nhưng sau đó bà được sanh thiên. Thế thì cái ông Nam Phủ này, ông sanh thiên bởi vì trong tâm tư đó, nhưng cái nghiệp quả ông cứ gây tất yếu, ông sẽ lộ trở lại trong cái giây phút nào đó, chứ không phải từ đó mà đi lên hoài. Các vị đọc những câu chuyện pháp cú, tích truyện pháp cú, các vị thấy rằng những đời người chúng ta đó, lúc sanh trời, lúc sanh địa ngục, lúc sanh con người, lúc sướng lúc khổ liên tục, chứ không phải cái gì cõi trời từng thứ nhất lên thứ hai thứ ba thứ tư rồi lên cõi cực lạc, nó không phải vậy. Liên tục trong nhiều cõi cho tới khi nào mà mình thực sự là bậc giác ngộ thì thôi. Thì điều đó nhớ như vậy. Thế thì các vị đừng hiểu nằm cái chỗ câu chuyện chỉ nói tới là ông ta sanh cõi thiên thôi, nó chấm dứt, chứ không nói tới ông ta là ông ta ôm ba mãi hay là ông ta sẽ bị trục xuất. Mà chắc chắn theo cái tinh thần những câu chuyện mà pháp cú, chắc chắn ông ta sẽ trả đi những món nợ ông ta đã gây ra trong khi ông ta giết người trong cái đời của ông ta 50 năm lập cái nghề đạo phụ trên cái phương diện đó, một cách gián tiếp hay trực tiếp, cái ý mình có muốn hay không muốn, ít nhiều gì đó mình cũng gây nhân sát sinh. Thì mặt nào đó thì mà sự kiện chúng tôi cũng nói rằng cái quan trọng là bốn sự kiện: gặp được thiền tri thức, tâm hối hận, tâm an lạc và tâm chánh niệm, không có bị điên đảo trong giây phút bị bỏ hút, thành ra chúng ta được sanh thiền trên đỉnh cái phương diện đó. Thì bây giờ thì còn đôi phút, dĩ nhiên các anh vị nào đó tóm lại để nói cái quan trọng trong cái điều mà chúng ta nghe đó, thì chúng ta biết rằng tại sao ta phải chết như thế nào. Thì như chúng tôi trình bày cái bốn cách mà Đức Phật đã trình bày. Điều thứ hai là giữa cái tích lũy nghiệp, cực trọng nghiệp và cận tử nghiệp, thì cái tích lũy và cái cận tử nghiệp, tích lũy và cái cực trọng nghiệp nó là thường nghiệp, và cái cận tử nghiệp nó là nghiệp cuối cùng, mình biết như thế nào. Và cái điều quan trọng nữa là biết trước thế nào để mà gia hộ, để mà hỗ trợ giúp đỡ cho người mất.